Cho nên thí dụ bây giờ mà nếu mà bảo thôi dẹp cái tánh sân đi thì chịu dẹp không? Cũng còn tiếc. Dẹp nó thì mình thành gì đây? Phải không? Nó là thành cái bản chất thứ hai của mình rồi. Dẹp nó thì mình thành cây đá hay sao? Phải không? À, cũng không dám dẹp đó. Đó. Cho nên Ngài nói đó. Cho nên Ngài nói là đó. Xem nó thành ra là coi như là vô cùng quý giá đó. Và quý vị xem trọng những cái mê lầm này đó, đến nỗi quý vị trở thành một cây vô minh, vứt bỏ cuộc đời của mình, thì có phải là điên rồ hay không? Cho nên là Phật nói là si mê là điên đảo, là thực sự đó, đúng ý nghĩa đó. Không? Những cái thứ mà không phải mình, rồi cứ đem vào, không? Rồi cái nhận nó là mình, thành ra coi như nó là bản chất của mình. Rồi bây giờ không dám bỏ ra, xem nó lại quý nữa. Cho nên đây nhờ học Phật, không? Phật mới chỉ ra cho mình thấy những cái lẽ thật đó. Những đó là những cái lẽ thật, những cái chân lý, không? Để rồi mình gọi là bớt mê lầm, để sống trở về với cái lẽ thật, tức là giới sáng suốt, không? Tức là đây là Ngài muốn nhấn mạnh là bản tánh của tất cả chúng ta đó là gì? Ngài là cái bản tánh chân thật của tất cả chúng ta vốn là thanh tịnh, là tốt đẹp, tức là tâm Phật, không? Là thì vậy, tức là không phải là những cái thứ xấu xa này. Phải không? Rõ ràng nó không phải là những cái thứ xấu xa này đó. Cho nên nếu mà mình biết khai thác cái bản tánh này ra thì sao? Biết không? Khai thác cái bản tánh mà chân thật, nó tốt đẹp, nó thanh tịnh này đó, không? Thì sẽ chuyển hóa những cái xấu xa đó. Phải không? Trở về cái gốc chân thật. Thì đó là tu đó, tu Phật là như vậy. Không? Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật, không, mới ra đời để mà đánh thức cho tất cả chúng sanh tỉnh ngộ trở lại để tu hành, rồi để chuyển hóa cái chúng sanh này để trở về với Phật. Cho nên gọi là bản hoài của Phật ra đời đó là để khai thị cho tất cả chúng sanh đó về cái tri kiến Phật, để cho ngộ nhập tri kiến Phật. Mà ngộ nhập tri kiến Phật là để thành Phật. Phải không? Như vậy mà thành Phật tức là chuyển cái chúng sanh này để không còn cái chúng sanh này nữa. Thì nếu mà nhìn như vậy đó thì mình ít có mặc cảm, và thấy vậy thì thấy chúng sanh này hay thế giới này đó là bớt bi quan. Không? Thấy lạc quan, thấy vui vẻ, phải không? Nhìn cái tốt, phải không? Cái còn nếu nhìn cái xấu thôi thì thôi, thấy sao mà thế giới này thôi chán quá. Phải không? Còn nhìn cái tốt đó, không? Thì mình mới thấy là vậy thì chưa phải là gọi là bi quan. Mà chính cái điều này từ kinh Pháp Hoa là Phật rất là gọi là nhấn mạnh, nói tới, nói đi nhiều lần để mà đánh thức cho mọi người đó nhận ra cái lẽ thật đó. Thì kinh Pháp Hoa thì gọi là tri kiến Phật, không? Cho nên Bồ Tát Thường Bất Khinh á thì gặp ai cũng lễ bái, không? Lễ bái rồi nói to là tôi không dám khinh quý ngài đều sẽ thành Phật đó. Bởi vì quý ngài đều có tánh Phật thì quý ngài đều sẽ thành Phật, không? Tức là đánh thức cái tánh Phật nơi mỗi người. Thì vậy là Bồ Tát là thấy rõ những cái lẽ thật đó, cho nên luôn thức tỉnh cho tất cả. Như vậy thì thức tỉnh tánh Phật thì sẽ chuyển cái tánh chúng sanh. Phải không? Quý vị nhớ kỹ điều đó. Mình thức tỉnh được cái tánh Phật thì tức là chuyển cái tánh chúng sanh. Và như vậy thì mình lại nhận rõ thêm một điều nữa. Thì tánh Phật và tánh chúng sanh là sao? Đều là không tánh, tức là tánh không. Phải không? Tức là không có cố định. Tánh Phật cũng không có cố định riêng ngoài cái chúng sanh, mà có, phải không? Cũng vậy, chúng sanh không phải là cái tánh chúng sanh, nó là cố định là chúng sanh. Như vậy thì cho nên là có thể chuyển chúng sanh thành Phật. Cho nên gọi là cả hai đều tánh không. Cho nên đó là điểm mà tất cả phải nên là nhận rõ cái điều đó đó. Để rồi mình nhìn cái chỗ tốt của mọi người. Đó. Cho nên mình mới có thể nghĩ tốt, nhìn tốt, nghĩ tốt. Đó. Cho nên cái điểm thứ hai á, là muốn nhắc tất cả đó, khi mình nhìn cái tốt của người đó thì mình sẽ quên cái xấu. Phải không? Nhìn cái tốt thì quên cái xấu. Nhưng mà thông thường thì mình hay nhìn cái xấu. Phải không? Đó. Bây giờ phải chuyển lại đó. Bây giờ chuyển cái nhìn lại. Thường nhìn cái tốt thì mình nghĩ điều tốt cho người. Tức là nhắm vào cái tốt của người đó mà nhìn. Thì như vậy thì mình sẽ làm sao? Sẽ khiến cho người đó phát triển cái tốt. Phải không? Phát triển cái tốt. Đó. Mà phát triển cái tốt thì nó sẽ chuyển bớt cái xấu. Phải không? Cái tốt càng phát triển thì cái xấu nó càng bớt. Vậy tức là làm mờ đi cái xấu. Mà như đây đã giải thích, quý vị thấy rõ đó. Bởi vì ai cũng đều có cái tốt để cho mình nhìn. Phải không? Ai cũng đều có cái tốt để cho mình nhìn. Tại sao mình không chịu nhìn? Đó. Nhiều khi là mình nghĩ anh đó hay chị đó có gì tốt đâu, cứ xấu xấu không à. Bởi vì mình nhìn cái xấu không à. Nhưng mà sự thật ai cũng đều có cái tốt. Phải không? Không ai hoàn toàn xấu. Tên ăn trộm cũng có cái tốt nữa. Quý vị nghĩ có không? Cũng có, đâu phải hoàn toàn xấu. Phải không? Nào. Thí dụ tên ăn trộm. Mà tại sao nó phải đi ăn trộm lén lút vậy? Thì nó cũng biết ăn trộm là điều xấu. Phải không? Biết là điều xấu cho nên mới lén lút. Mà biết điều xấu tức là còn có cái chủng tử tốt. Phải không? Đó. Nhưng mà vì cái nghiệp nó hơi nặng, nó che, nó dẫn đi, mất tự chủ. Giống cũng như là cái gì? Giống như người uống rượu sai. Sai rồi thì nó mất sáng suốt, mất tự chủ. Phải không? Đó, để dẫn đi thành là tạo tội ác. Còn mình sáng suốt, tỉnh táo, biết cái điều đó xấu thì mình ngăn dừng không làm. Phải không? Nhưng mà đây nó cũng còn biết là điều xấu. Đó, thì vậy để thấy là cũng có cái tính tốt. Vậy nếu mà nhìn cái theo cái tính tốt đó thì mình cũng sao? Cũng bớt ghét tên ăn trộm. Phải không? Đó, mình nhìn nó cũng có tính tốt nhưng mà do cái nghiệp nó nặng rồi nó che thì nó mất tự chủ đi. Bây giờ làm sao để mà khơi dậy cái tính tốt của nó, phải không? Để phát huy cái tính tốt ra thì nó phát triển ra thì nó sẽ bớt cái tính xấu. Phải không? Cho nên là những tên ăn trộm mới có đi tu được. Phải không? Đó. Mà quý vị thấy đúng là Phật dạy trong đời Phật độ ăn trộm nhiều không? Ăn trộm, ăn cướp, Phật độ cũng rất nhiều. Phải không? Đó, rồi sau này các đệ tử ngày hôm nay, sau các đời sau cũng vậy, rất nhiều. Đó. Cho nên trong sách Nho đó có câu là ẩn ác dương thiện. Tức là ẩn cái điều ác để mà phô bày cái điều thiện. Mình thì thích gọi là ẩn thiện dương ác. Những điều thiện che, còn những ác là phô ra. Nhất là mà khi mà có thành kiến nữa thì thôi là kiếm cái điều ác để mà phô ra thôi. Còn ở đây thì dạy kỹ lại mình phải ẩn ác dương thiện để mà cho nó phát huy cái điều thiện ra. Càng phát huy điều thiện thì ác nó càng lui. Cho nên có câu chuyện là có một anh trẻ tuổi nhưng mà không biết làm ăn phá sản sao đó, cho nên nghèo, trên đường lang thang, không? Lang thang cái khát nước, anh mới kiếm tìm chỗ để mà xin nước uống. Thì anh vào một nhà ông lão ở bên đường, thì vào nhà thì anh nhìn qua hai con mắt của ông lão á, thì anh phát hiện là ông lão này nó bị mù, thấy ông lão bị mù, không? Thì anh xin nước uống. Thì uống xong thì anh mới phát hiện một cái số tiền ở dưới cái gối của ông lão này mà ông lão mù, thì anh thấy vậy là tiện lợi quá rồi. Cho nên anh nhanh tay anh lấy anh bỏ vào túi. Thì anh vừa định đi thì nghe ông lão nói ở trong cái ngăn kéo đằng kia của tôi kia nó có mấy quả táo, thì anh hãy lấy, anh cầm để đi đường mà anh ăn. Thì anh nghe vậy anh mới ngạc nhiên. Anh mới hỏi lại ông lão. Lão tín nhiệm tôi như thế này. Lão không sợ mà lỡ ra mà tôi là người xấu hay sao? mới lấy túi tiền của ông là ông biết rồi, còn mời ăn táo chỉ cho mấy quả táo ở trong học tủ nữa. Cho nên anh mới nói đó, nói như lão họ mà tín nhiệm tôi đến như thế à, không sợ lỡ ra tôi là người xấu hay sao? À, thì ông lão mới cười một cách thoải mái, ông mới bảo: này anh bạn trẻ ơi, đối với sự tốt xấu của người khác á, ta không nên vội vàng phán đoán một cách tùy tiện. À, mà giả sử cho họ là một người xấu đi nữa, thì dù xấu thế nào cũng không đến nỗi không có thuốc chữa. Vì thế ông lão này là cũng đặc biệt đó. À, tức là ông nói rằng người ta không nên mà tùy tiện phán đoán cái điều tốt xấu của người, mà dù cho người ta có xấu cách mấy nữa cũng còn có thuốc chữa. Có niềm tin như vậy. À, với cái tâm chân thành trong sáng của ông lão như vậy đó, thì cũng giống như là ngọn đèn nó soi thấu tận cái cõi lòng của anh chàng trai trẻ này, cho nên anh mới cảm động, giống như nó có một cái chấn động ở trong nội tâm. À, nghĩa là cái điều mà anh không bao giờ nghĩ đến đó. À, tức là sao? Tức là người khác mà đã tin, gọi là người khác mà đã tin anh là người tốt như vậy. À, tức là trong cái tâm thâm tâm anh nghĩ đó, không, người khác mà đã tin ta là người tốt như vậy thì tại sao ta lại đi làm chuyện xấu? Nó có một cái chấn động ở trong nội tâm, cho nên anh mới thầm nghĩ vậy. Tức là người ta đã tin mình là người tốt như vậy thì tại sao mình lại làm xấu? Nó có sự chấn động trong nội tâm đó, thì anh mới thấy hối hận, anh mới nhẹ nhàng anh lấy cái túi tiền đó anh bỏ nhẹ trở lại cho cũ. Đó, cho ông lão, rồi anh chào ông lão đi trở vào trong thành, và từ đó là anh bắt đầu cuộc đời trở lại, làm đời trở lại từ đầu, thấy không? À, nhưng mà anh học được cái bài học đó, học đó, cho nên đối với bạn bè đồng nghiệp rồi đó, anh rất có cái tâm gọi là tín nhiệm những người mà hợp tác với mình, những người mà làm với mình, thấy không? Rất có tâm tín nhiệm, thấy không? Cho nên tạo thành một mối quan hệ nó tốt đẹp, nó rộng rãi, được cảm tình rất nhiều người, và không bao lâu anh tạo được cái sự nghiệp lớn trở lại. Thì đây đó là bài học cho mình đó, gọi là tập nghĩ tốt cho người đó. Không? Cho nên với ông lão vậy đó. Thì với ông sao? Nghĩ là với điều tốt điều xấu là không có thể gọi là hời hợt tùy tiện phán đoán, không? Mà phải nhìn sâu xa, và ông cũng tin tưởng không? Mọi người không ai gọi là hoàn toàn xấu đến nỗi mà không thuốc chữa. Đó, xấu cái mấy cũng còn có thuốc chữa, tức là còn có tốt. Đó, mà nhìn vậy thì có lạc quan, có niềm tin. Đó, mà chính như vậy đó thì rồi có khi nó làm là cảm động cho cái người đối tượng, phải không? Người ta cũng chuyển hóa nữa, cho nên cái anh chàng trai này mà nghe tới cái đó thì đúng là thấy nó chấn động trong tâm. Mà đây là bằng cái sự chân thành từ nội tâm của ông lão, chứ đây không phải là nói ngoài miệng là làm bộ giả giả nói vậy, mà đây là từ cái nội tâm chân thật thấy như vậy thì nó cảm đến người, phải không?